Thanh và Phạm Toàn Thắng xin được mến chào các thính giả. Từ hồi mà Kim Thanh làm với Phạm Toàn Thắng thì có lẽ tuần này là một cái tuần rất rất là thú vị về list nhạc.
À vậy hả? Tại sao người thú vị vậy chị?
Tức là cái kiểu nhạc đó, từ trước giờ nói gì nói thì nó cũng phong phú từ thể loại nhạc hoặc là cái người hát á.
Yeah.
Còn cái này là mình cảm giác là trường năng lượng nó giống nhau quá, cho nên là những cái sản phẩm nó cứ na ná nhau, nó xuất hiện cùng một thời điểm luôn.
Đúng rồi, thường là sau ngày 8 tháng 3 thì nó sẽ có một cái giai đoạn khá là trùng của âm nhạc. Mọi người sẽ chuẩn bị dồn sức để mà ra những cái sản phẩm cho mùa hè sắp tới. Cho nên thành ra tầm khoảng mà cuối tháng 3 đầu tháng 4 này nọ thì ca khúc mà các bạn ca sĩ ra mắt không có nhiều, thể loại nó cũng sẽ không có những cái đột phá hay là những cái mới. Thường là nó sẽ làm những cái ca khúc nhẹ nhàng, vừa phải, dễ nghe để cho mọi người có một cái chút gì đó để mà chiêu chiêu chiêm nghiệm một tí hơn, để chuẩn bị cho một cái sự bùng nổ hơn vào cái dịp hè.
Các bạn giữ nhiệt là chủ yếu.
Đúng rồi, để là giữ nhiệt, hoặc có thể rằng là nó nằm trong một cái dự án xuyên suốt của các bạn ca sĩ. Giống như là trong cái dự án đó thì họ cứ mỗi tháng hoặc là một hai tháng họ sẽ ra một cái ca khúc một lần để mà chạy theo cái đúng cái concept âm nhạc mà họ mong muốn. Có thể là tung vào cuối năm hoặc là giữa hè. Thì trước mắt giống như là những cái bài gọi là sao ta, tự sức nóng à, một cái bài hơi mồi nhử một tí xíu cho khán giả, và từ từ họ sẽ tung những cái sản phẩm gọi là chính của họ vào trong dịp hè hoặc dịp cuối năm.
Nhưng mà trong list của tuần này thì cũng có một vài tên rất là trẻ, giống như là Thắng cũng lần đầu tiếp cận luôn, cho nên là một lát cũng sẽ nghe được ý kiến từ người chuyên môn đối với những cái gương mặt trẻ này như thế nào ha.
À, những người trong đây em biết hết trơn.
Ủa vậy đó hả? Trời ơi, vậy là chị đánh giá thấp em quá luôn.
Đúng rồi.
Sorry Thắng yêu. Và bây giờ sẽ là một gương mặt mới toanh, Ryan với ca khúc Tình Yêu Phi Thường, một sáng tác của Tuno. Rồi anh Thắng biết Ryan như thế nào, kể mọi người nghe nè anh Thắng ơi.
Dạ thực ra thì thực ra em biết Ryan. Em biết Ryan là tại vì em có coi một chương trình truyền hình thực tế, nhưng mà nó là một cái bản parody của mấy bạn dừng lại của chương trình The New Mentor. Ryan có tham gia vào trong cái bản parody đó. Bạn tham gia với tư cách là thí sinh và có những cái tình huống rất là hài hước, rất là mắc cười. Thì khi mà em coi thì có nhớ cái bạn này một tí xíu, nhưng mà em không biết là bạn đi hát, em cứ tưởng bạn là diễn viên thôi.
Thiệt ra là ngay từ đầu á, Ryan là một dancer.
Dạ.
7 năm ở Hà Nội. Cái nhóm ngoài đó thì cũng khá là nổi tiếng, những ca sĩ mà đình đám nhất giới trẻ. Ngoài đó diễn là bên của nhóm Ryan diễn. Dạ. Và Ryan hình như là cao gần 1m8 hay là 1m8 mấy gì đấy.
À.
Cao lắm. Bạn làm nhóm nhảy nhưng mà bạn lại thích làm nhạc. Chỉ có nghe tâm sự đời tôi là như thế này. Bạn nhảy để bạn kiếm tiền. Dạ. Để thực hiện ước mơ làm ca sĩ. Ừ. Tại vì bạn học cao đẳng văn hóa nghệ thuật thì phải.
Bằng.
Bạn gom góp được mấy chục triệu, 60 triệu thì phải. Cái bạn chuyển vô thành phố Hồ Chí Minh để làm ca sĩ. Em thấy suy nghĩ dễ thương không? Có 60 triệu trong tay vô thành phố Hồ Chí Minh để làm ca sĩ.
Không sao đâu, em thấy là đôi khi mình cứ hồn nhiên một tí
đó,
cứ
bạn
dài khờ một tí nó cũng tốt mà.
Không, bạn đã dài khờ rồi, cái này quá khứ mà, cho nên là chị đang nghe
à, chị đang kể là quá khứ đúng không? Còn bây giờ hiện tại bạn sao rồi?
Đấy, chị mới nói rồi em vô em bị tạt gáo nước lạnh đúng không? Mà nói đúng rồi chị, em bị tạt gáo nước lạnh. Khi mà em nói em vào thành phố Hồ Chí Minh làm ca sĩ đó, nhà em còn mở tiệc khao hàng xóm tùm lum hết. Rồi cho thêm một xíu tiền em vô. Mà em ở chung nhà với một anh ca sĩ khác là 1-2 tháng đầu là không phải trả tiền. Lúc sau mới tìm cái nhà một tháng là 6 triệu mấy để trả.
Yeah.
Mới có mấy tháng là hết tiền mà không có ai kêu show hết. Tức là bạn rất là ngây thơ trong cái suy nghĩ là mình vô thành phố Hồ Chí Minh tự nhiên mình có show mình đi hát á.
Đúng rồi.
Đấy, dĩ nhiên là thất bại.
Dạ.
Thành ra là anh mới quay trở về. Rồi có một cái cơ duyên là cái bên là có mời bạn tham gia một nhóm nhạc là 47. Cái nhóm nhạc đó là cao từ 1m8 trở lên, lựa trai đẹp. Và Ryan là sau một cái sự tổn thương Sài Gòn đã mang đến cho bạn thì bạn không nhận lời. Nhưng mà thuyết phục mãi thì bạn nhận lời, bạn vào nhóm này. Thì cái sản phẩm đầu tiên của nhóm thì chị có giới thiệu và chị thấy là các bạn đầu tư thật sự.
Yeah.
Làm rất tốt, chỉ có nếu mà gọi là về mặt âm nhạc thì nhóm nhạc idol cho nên là không có mạnh về vocal lắm thôi.
Yeah.
Nhưng mà nhóm ra mắt cũng chưa được năm nữa thì Covid kéo đến. Rồi sau Covid giống như là khó khăn quá cho nên là nhóm tan rã.
Vâng.
Không hoạt động lâu nhưng mà mãi đến tháng 6 năm ngoái mới chính thức tan rã. Và khi tan rã thì bạn cũng rất là stress, sốc, không biết phải làm gì như thế nào.
Dạ.
Bây giờ bạn có đầu quân vô một công ty, nhưng mà vì Kim Thanh biết công ty đó cho nên là giống như có người đứng phía sau ủng hộ tinh thần là chủ yếu, chứ nếu mà làm gì thì cũng phải là tiền của mình.
Dạ.
Đây là cái MV đầu tiên solo mà Ryan mượn tiền để làm luôn. Bạn kể nhiều cái mà chị nghe chị cảm thấy có một cái sự ngây thơ, hồn nhiên mà có nỗi lo cũng không biết là sẽ như thế nào. Nó hỗn độn cảm xúc trong cái cách mà bạn trả lời. Nhưng mà cái mà bạn vẫn quyết liệt tới bây giờ là cái sự đam mê về âm nhạc, và bạn vẫn muốn đi tiếp về con đường âm nhạc.
Khi chị chia sẻ là bạn đã từng là dancer á, em vẫn hỏi câu hỏi là tại sao bạn lại không khai thác cái thế mạnh của mình. Bạn là dancer chắc chắn là bạn nhảy phải đẹp rồi đúng không? Và bạn cũng là một người có hình thể đẹp nữa, ngoại hình đẹp nữa,
cao đẹp.
Đúng rồi. Vậy thì tại sao mình không phát hành một cái ca khúc để khai thác cái thế mạnh đó của mình? Tại vì nếu như bạn ra một cái ca khúc mà bạn có thể nhảy được, biểu diễn được á, mình chưa biết được là cái ca khúc nó có hot hay hit hay không, nhưng chắc chắn là bạn sẽ có nhiều cơ hội để nhận nhiều show ở một số tụ điểm. Và những cái tụ điểm đó thì thường là cái cách C để mình kiếm sống nó vẫn sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà bạn ra một cái ca khúc mà nghe nó nhẹ nhàng vừa phải như thế này á, khó để mà đi diễn.
Còn tùy người tư vấn nữa, hoặc là ý của Ryan muốn như thế nào mình cũng không rành.
Đó thì ý em nói là vậy đó. Khi mà em nghe ca khúc này thì rõ ràng là nó không phải là một cái ca khúc để đi diễn dễ đâu. Như bạn hát ở những cái nơi mà acoustic không thì vẫn chưa được. Bạn cần những sân khấu mà nó cần nhạc sôi động hơn, biểu diễn hơn. Mình nói thẳng luôn là diễn ở trong ba búp đi chẳng hạn như vậy, thì ca khúc này cũng không có đất để mà biểu diễn được á. Bạn đang nghĩ về cái chuyện rằng là ra một sản phẩm cho riêng mình mà còn phải biểu diễn và có thể kiếm tiền để nuôi sống đam mê của mình đó, thì đôi khi mình cũng nên có một chút tính toán một tí xíu rằng là cái ca khúc mình đầu ra nó là như thế nào, hướng tới đối tượng ra sao, phô diễn được gì cho thế mạnh của mình. Mình có thể diễn được ca khúc này ở nhiều sân khấu khác nhau để mà mình có thể gọi là kiếm thêm thu nhập để mà đầu tư cho những cái sản phẩm trong tương lai. Còn với ca khúc này á, thì em rất là hoan nghênh về cái sự cố gắng của bạn cũng như là cái sự hồn nhiên ngây thơ đáng yêu của bạn. Nhưng mà ca khúc này á, bạn ra mắt á, mà để kỷ niệm vui vui thì ok, nhưng mà nó có quá đặc biệt để mà mình giới thiệu bản thân mình. Em chỉ tiếc thôi, bạn là một vũ công, bạn có ngoại hình rất là đẹp, thì đôi khi mình nên show những cái thế mạnh đó ra. Về ca khúc này thì thứ nhất là giọng hát của bạn chưa có ổn lắm. Thực ra là cái MV nó mới là cái mà gây ấn tượng với mọi người nhiều hơn là cái bản thân của ca khúc. Bản thân ca khúc thì mình nghe mình cũng cảm thấy nó cũng kiêu kiêu, dễ thương, nhưng mà nó khá là trôi đi. Và giọng bạn thì nó cũng không quá đặc biệt để mà có thể nhớ được. Cái mà nhớ nhất trong cái này thì đó là cái MV, bởi vì như bạn nói tình yêu phi thường, và rõ ràng cái MV của bạn, bạn cũng thể hiện được cái sự phi thường của tình yêu vượt qua tất cả mọi rào cản về ngoại hình, về tuổi tác, về giới tính, tất cả mọi thứ. Thì đó là một cái điều rất là đáng hoan nghênh và màu sắc cũng rất riêng của bạn luôn. Nhưng mà về ca khúc này thì nếu mà xét về mặt gọi là chiến lược á, thì Thắng thấy chưa phải là một chiến lược khôn ngoan để giới thiệu bản thân mình đến công chúng.
Khi mà sản phẩm ra rồi thì bây giờ mình đóng góp thì giống như là cũng khó, tại vì nó đã xong rồi.
Dạ, nhưng mà ý em nói là nếu như sau này bạn có sản phẩm tới thì hãy khai thác thế mạnh của mình nhiều hơn. Bạn là một vũ công, chắc chắn bạn sẽ nhảy rất tốt, vậy hãy thể hiện điều đó ra. Đôi khi nếu mà dành quá nhiều thời gian để mà khắc phục khuyết điểm của mình thì thôi, mình dành cái thời gian đó để mình tô đậm cái ưu điểm của mình lên đi, để cho mình thật là outstanding lên, mình thật là nổi bật lên, để cho người ta nhớ mình là ai. Thì Thắng nghĩ là nếu như có những sản phẩm sau thì bạn hãy tận dụng tất cả những cái lợi thế, những cái điều mạnh nhất của bản thân mình để cho khán giả ấn tượng hơn.
Đúng rồi. Và chị cũng không biết là sản phẩm sắp tới thì Ryan có kinh phí để có thể là làm tiếp hay không. Nhưng mà những cái giai đoạn như thế này đúng là sẽ rất là khó khăn. Bạn có thử đi đóng phim rồi, nhưng mà khi bạn đi đóng phim bạn thấy là bạn không hợp, để coi tương lai sẽ như thế nào. Bởi vì khán giả thì chỉ thấy những thành công và hào nhoáng của những ca sĩ tên tuổi thôi.
Yeah.
Nhưng mà những cái góc khuất như thế này lâu lâu chương trình mới nói, chứ nó diễn ra hàng ngày đó mọi người. Và khi mà Kim Thanh gặp Ryan á, thì mới biết là một bạn trước đó cũng được build rất là dữ. Ca sĩ Việt Nam mà có dính tới yếu tố quốc tế nữa, tham gia những cái game show lớn đồ cái này cái kia, qua Hàn Quốc quay, tức là đầu tư hết sức cho bạn đó. Nhưng mà bây giờ cuối cùng bạn đó từ bỏ con đường âm nhạc rồi, đi qua làm nghề khác rồi. Ồ, hèn chi mà mình không thấy bạn kia gì nữa ở trên Facebook, hôm nay im ắng quá, hóa ra là bạn không còn hoạt động âm nhạc. Nó khắc nghiệt như vậy đó. Và các bạn ấy là cũng chưa đủ nổi bật để khán giả phải nhớ à bạn đó là ai.
Đúng rồi. Thắng là người mà đã gặp rất là nhiều các bạn nghệ sĩ underground indie á, từ những cái bạn mới và rất là nhiều, và ai cũng sẽ trăn trở với cuộc sống đó, tức là mình sẽ sống với nghề như thế nào. Bản thân mình có thể có khả năng đi, bản thân mình có thể là giỏi về mặt nào đó đi. Nhưng á, làm sao người ta biết mình giỏi nếu người ta không biết được sự tồn tại của mình. Cái này nói thật. Cho nên thành ra là để mà tạo những cái dấu ấn cho người khán giả là biết rằng là có một nhạc sĩ Phạm Đoàn Thắng hay có một ca sĩ Ryan gì đó, nó cần có một cái thời gian và cần có một cái sự gọi là liên tục cho khán giả nhận biết được. cái sự tồn tại của cái người nghệ sĩ đó ở đâu. Và từ khi mà người ta biết được sự tồn tại rồi thì người ta mới là sẽ quan tâm rằng à, bạn thực sự giỏi cái gì. Thì đó là một cái chặng đường rất là khó khăn.
Đúng rồi, phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa, kinh tế, tài chính, tài năng, thời điểm, cơ hội, rất là nhiều yếu tố. Và hào quang cũng như là ông tổ nghề không phải là ban phát hết cho tất cả mọi người. Đấy, nói vậy đấy. Chúng ta tiếp tục với một gương mặt với các thính giả của Thực Đơn Âm Nhạc có thể là mới, nhưng mà đối với đời sống âm nhạc Việt Nam từ hồi mà Kim Thanh đi làm tới giờ thì chị là một trong những người mà từ thời trước. Hồi đó có ra bài xong rồi vì một sự cố cho nên là chị không còn ở Việt Nam và bây giờ mới quay trở lại. Kim Thanh đề cập đến ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung với ca khúc Tan Vỡ Nhạc Ngoại Lời Việt, một trong rất là nhiều ca khúc nằm trong album Mộc Vol thứ 2. Chủ đề của Vol 2 là Ký Ức Thanh Xuân. Cái album Mộc này rất là nhiều cái ca khúc chúng ta đã biết rồi. Chúng ta thì không chính xác và tầm thế hệ 8X trở về.
Nói chung là tuổi thơ của Thắng với chị Kim Thanh.
Đúng rồi, những bản nhạc ngoại lời Việt, những cái tình khúc của những nhạc sĩ nổi tiếng.
Đúng rồi.
Hồi xưa thì Kim Thanh cũng có dự họp báo hồi xưa của chị Nguyễn Hồng Nhung rồi nghe hát thì cũng ok, nhưng mà vì quá lâu thì mình không còn ký ức là chị hát như thế nào. Nhưng mà bây giờ tới khi nghe lại Tan Vỡ, mình thấy là cái cách chị xử lý bài này á, mình nghe rất là thổn thức á. Chị thích bài này với giọng hát của chị Nhung.
Bài này thì thật ra em đã nghe rất là nhiều phiên bản hồi xưa, tuổi thơ mà nghe những cái khúc này rất là nhiều. Dĩ Vãng Nhạt Nhòa, Tan Vỡ, Trái Tim Mùa Đông, Người Tình Mùa Đông, đó cái khoảng đó rất là nhiều. Thì khi mà em nghe chị Nguyễn Hồng Nhung hát là cái khúc này á, chị Kim Thanh thì chị thích đúng không? Còn em á thì em thấy rằng là chị Nhung hát rất là tốt, nó rất là đúng. Nhưng mà em thấy rằng là chị Nhung chưa tạo được một cái dấu ấn riêng biệt cho ca khúc này. Có thể rằng là bởi vì chị đã sinh sống và làm việc ở hải ngoại khá là lâu rồi. Em thấy là cái cách hát và cách nhả chữ của chị Nhung á, trong cái bản cover cho album Mộc này á, là rất giống nhiều các anh chị, các bạn ca sĩ hải ngoại hát. Từ cách hát, từ cách nhả chữ rất là giống luôn. Và bởi vì nó giống như vậy cho nên thành ra là khi mà mình so sánh lại với những cái bản xưa đó thì mình thấy là nó cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Chỉ có một cái là âm thanh nó sạch hơn thôi. Nó bớt những cái reverb kiểu mà những cái bản thu của thập niên 80-90 thôi. Nhưng mà về sắc thái cá nhân và một cái sự gọi là gây cho em ấn tượng thì em không ấn tượng lắm. Bởi vì em thấy là nghe nó ổn, nghe nó sạch, nghe nó đẹp thôi. Nhưng mà để em nhớ một cái phiên bản gì đó đặc biệt hơn của chị Nguyễn Hồng Nhung trong ca khúc này thì em vẫn chưa thấy được.
Chị thì không nghe nhiều nhạc hải ngoại lắm. Về giọng hơn cái này thì kia thì chị cũng không biết nhiều. Và chị cũng không biết nhiều về chị Nguyễn Hồng Nhung. Dòng nhạc này cũng không phải là cái dòng nhạc mà chị nghe mỗi ngày. Nhưng mà để mình nói là một cái cảm xúc khi mà tự nhiên mình nghe một cái bài hát thì chị thích vậy thôi. Đơn giản là vậy chứ chị không có phân tích ra như là Thắng.
Dạ tại vì mình nghe thì
ok mà show này phải phân tích mà chị biết, nhưng mà chị nhường phần đó
không như ý. Ý em nói là thực ra là nếu như đây là một cái bản thu mọi người tình cờ nghe ở trong một cái quán cà phê đúng không chị, hoặc ở nhà mình nghe mình thưởng thức nhẹ nhàng thì nó vẫn là một cái bản thu rất là hay, rất là đẹp từ chị Nguyễn Hồng Nhung. Em chỉ là hơi so sánh một tí xíu với những phiên bản cũ hơn mà em đã nghe rồi thì em thấy không có sự khác biệt nhiều.
Chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc thứ 3 tuần này, ca khúc Tâm Trí Em do Linh Ca sáng tác và thể hiện. Thật ra cái album đầu tiên của năm ngoái của Linh Ca mang tên là Chu á, là cái họ của Linh Ca, Chu Diệu Linh.
Chu hay là Chua?
Chu.
À họ Chu, Chu.
Chu Diệu Linh, cho nên là năm ngoái ra nguyên một cái album tên là Chu. Thì lúc đó là Linh Ca cũng đã sáng tác rồi.
Dạ.
Nói chung nha, chị là biết Linh Ca lâu lắm rồi.
Đúng rồi.
Kiểu hot girl mà.
Dạ.
Mà đúng là cô bé quá trẻ, quá xinh, nhìn cưng quá.
Dạ.
Khi mà biết Linh Ca mà chuyển qua làm nhạc á thì cũng hơi bất ngờ. Mình nói không biết là cô bé này đi được bao lâu.
Dạ.
Mà tính ra tới giờ vẫn kiên trì. Đấy. Mặc dù là hot girl, nhiều người đánh giá là chỉ biết làm đẹp, tạo dáng này kia thôi. Nhưng mà Linh Ca đang muốn cho mọi người thấy mình có thể làm được nhiều hơn như thế, cho nên là tự sáng tác rồi thể hiện. Dĩ nhiên là có view của thành viên của 365 đứng phía sau.
Dạ đúng rồi. Em thì gặp Linh Ca ở ngoài rồi. Hồi đó Thắng có mở quán cà phê, Linh Ca có qua. Gặp bé ở ngoài rồi. Bé rất là xinh, là xinh như búp bê chị nhỉ. Nhưng mà nó vẫn có một chút gì vẫn kiêu kỳ đó. Tức là mình cảm thấy cái nét gì đó khá là hay. Thực ra em cũng mới nghe cái sản phẩm debut của bạn. Thì về ca khúc này em thấy là thứ nhất là về giọng hát là Linh Ca có cái sự phát triển hơn nè. Hát tốt hơn so với lại những cái sản phẩm đầu mà em nghe. Tức là nghe nó rất là vừa vặn, nó không có bị cố quá. Hồi xưa mình nghe mấy bài kia mình cảm thấy nó hơi bị quá với bé, hơi chói chói. Nhưng mà với sản phẩm này có thể Linh Ca tự sáng tác với lại là biết lựa chọn những cái tông với lại những tiếng giai điệu và mọi thứ nó phù hợp với mình hơn nên là nghe khá là dễ chịu. Tuy nhiên trong tác phẩm này á thì em lại thấy là dấu ấn sáng tác của Linka không mạnh. Em thấy dấu ấn của nhà sản xuất mạnh hơn. Nghe nói thật, em có coi là nhà sản xuất âm nhạc của ca khúc này tên là Magiot. Trong cái phần sáng tác này á, thì mặc dù cũng có cài cắm những cái câu hút để mà ăn tai người nghe, nhưng mà em thấy nó hơi còn vụng về. Nhưng mà thôi, mình mới bắt đầu sáng tác là từ từ nó sẽ tốt hơn. Khi mà Linka viết ca khúc này là em vẫn cảm thấy là dựa theo cái tone and mood của music producer đã tạo ra. Tức là dựa trên một cái xương sườn của Magia tạo ra, thì mình nghe rằng là mình thấy cái dấu ấn đậm nét của bên nhà sản xuất âm nhạc nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái lời khen là trong MV này Linka cũng rất là xinh, vẫn rất là đẹp. Càng ngày mình cảm thấy là có sự trưởng thành và đầm thắm hơn, nhìn rất là hút luôn á.
Còn nhỏ xíu à, nhưng mà rất nhiều người gặp phải gọi tiền bối mới đúng.
Linka tham gia chắc cũng phải 7 năm rồi chị nhỉ?
Rồi ha, chúng tôi tiếp tục chương trình với gương mặt thân quen Ưng Hoàng Phúc, mặc định anh sai của Vương Anh Tú.
Chị nói lời khúc này đi, nãy giờ em nói không à.
Tại vì Phúc ra nhạc nhiều quá.
Dạ.
Mà nó cũng cái kiểu rất là quen thuộc á, thành ra là chị cũng không biết là nói cái gì. Tại vì nhạc của Tú á, là nó vẫn kiểu là như vậy.
Không, nhưng mà bài này của Tú viết á, em thấy bài này rất là giống cái bài của Mr. Zero.
Thì hai anh em giống nhau cũng bình thường.
Thì ý là rất giống cái bài của Mr. Zero viết cho Eric. Em cảm thấy rất giống luôn. Em không nói về chuyện nó giống đạo nhạc vậy đâu nha. Em nói là cái tuyến đi giai điệu nó cũng khá là giống. Cái này nói thiệt, đây là một ca khúc mà em nghĩ rằng là nó có một cái phân khúc riêng. Tại vì thực ra với một ca khúc ballad như thế này, với một cái giai điệu nó cũng rất là ăn tai, và phần trình bày của anh Lâm Hoàng Phúc nó cũng rất là vừa vặn, thì rất khó để nhận xét. Nhưng em nghĩ rằng là đây là một cái ca khúc sẽ có một cái tệp khách hàng riêng, cũng giống như rằng là một cái lúc mà mình sẽ nghe ca khúc này nhiều, ví dụ như là đang thất tình nè, đang buồn nè. Nếu mà nói về sự mới mẻ thì nó cũng không mới mẻ. Vẫn là Vương Anh Tú, vẫn Ưng Hoàng Phúc, vẫn là những giai điệu và chủ đề đó. Tức là rất khó để mà đánh giá đây là một cái sản phẩm đột phá hay không đột phá được. Tuy nhiên, đây là một ca khúc chắc chắn sẽ có một cái phân khúc khán giả của riêng mình.
Và Phúc khi nào mà làm MV mà có câu chuyện thì luôn có Kim Cương ở trong đó. Cũng không phải lần đầu. Nên để gọi là nhận xét thì cũng không biết nhận xét gì, tại vì đi đâu thì hai vợ chồng có nhau vậy thôi.
Đúng rồi, nói chung thì nếu mà ai đã yêu mến những sáng tác của Vương Anh Tú, yêu mến giọng ca của Ưng Hoàng Phúc thì chắc chắn là sẽ yêu mến ca khúc này.
Vâng, bây giờ sẽ là một sự quen thuộc khác, Thương Nhau Để Đó của Hamlet Trương với sự thể hiện của Chun Phạm. Cách đây 2 tuần Kim Thanh với Phạm Toàn Thắng có giới thiệu cho Chun Phạm một cái bài mà cái phần đó là cái phần intro mà nghe Chun Phạm tâm sự tùm lum đó mọi người. Thì cái bài Thương Nhau Để Đó là một trong 4 ca khúc nằm trong cái EP đó.
Yeah.
EP mang tên là An Ủi đó.
Nếu mà mọi người nghe ca khúc Thương Nhau Để Đó này thì chắc là mọi người cũng không còn lạ nữa, vì đây là một ca khúc của Hamlet Trương và các bạn cũng đã từng ra mắt và cũng tự trình bày luôn vào năm 2017. Chun Phạm làm mới lại và cộng tác với Hamlet Trương, bởi vì cái bản gốc thì nó sẽ hơi ba lá một tí xíu, còn cái bản này thì lại phối hơi một cái chút với Sanova vô, nghe nó mới mẻ hơn. Và em không biết có chắc hay không mà như là một trong những cái tựa sách của Hamlet Trương luôn.
Hình như là có quyển sách đó đó. Đúng rồi.
Hình như là một cái tựa sách của Hamlet Trương luôn, cho nên những ca từ ngôn từ của trong ca khúc này thì nó cũng rất là tản văn, rất là ngôn tình. Nếu như phiên bản của Hamlet Trương thì nó kiểu nó da diết, nó nồng nàn hơn, thì ở bạn của Chun Phạm kỳ này mình sẽ nghe cảm giác còn làm nó tươi tắn hơn. Một người trưởng thành gọi là chấp nhận mọi thứ trải qua cuộc đời mình là bởi vì nó phải trải qua như vậy, cho nên thì thương nhau thì mình cứ để đó. Thì anh nghĩ rằng là khi mà nghe cái khúc này á, đúng như là cái tên EP của Chun Phạm nói, mọi người nghe mọi người sẽ cảm thấy được an ủi đó. Bởi vì bản phối rất là dễ chịu, Chun Phạm hát cũng rất là dễ chịu. Bản phối này thì nó đã bớt cái sự hơi quặn đau rồi, nó nhẹ nhàng hơn và cảm giác là nó chấp nhận mọi thứ đã qua hơn. Thì anh thấy rằng là đây là một trong những cái mảnh ghép mà thấy rất là rõ nét khi mà tại sao mà Chun Phạm đã đặt cái EP mình là an ủi, bởi vì nghe người sẽ cảm thấy ủi an đấy.
Vâng, và bây giờ cô bé nhà bên Lily, cảm ơn vì đã không đợi em.
Không biết Lily cảm ơn ai ha.
Cảm ơn vì đã không đợi em là câu nói trong bộ phim Mai.
Dạ.
Lily xem bộ phim Mai và cái câu nói này cũng rất là viral trên mạng xã hội, và từ đó Lily có cảm hứng sáng tác nên bài hát này.
Sau khi mà coi xong bộ phim mà có cảm hứng sáng tác thì em cũng trải qua rồi, nên em khá là hiểu là tại sao mà có những cái lúc mà mình đi coi phim á, hay mình nghe một bài nhạc, hay mình ở đâu đó ai đó nói mình một cái câu gì đó thì như mình nhớ hoài. Và mình cũng dựa vào những cái trải nghiệm cá nhân, ngay cả chính cái sự tưởng tượng của bản thân mình đó, nên mình rất là có nhiều cảm hứng để viết nên một bài hát. Lily lấy những chút sức tác đó tạo ra cái ca khúc này thì đó là một cái điều rất là hay. Tại vì thực ra là như mọi người biết là Mai là một cái bộ phim mà đã rất là thành công trong dịp vừa rồi, và cũng đã gây một cái dấu ấn và cái sức ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến không những đời sống âm nhạc mà trong đời sống thường ngày luôn á. chứ câu hát cảm ơn vì đã không đợi em này thì đó, mọi người thấy không, là rất nhiều người đã nói câu đó. Hay là em gần 40 tuổi rồi em muốn được yêu, mà chính câu đó Thắng cũng xài luôn. Rồi hai câu là mình ơi sao đôi ta đó, mà thật sự là có một cái giai đoạn em bị ám ảnh cái câu mình ơi sao đôi ta luôn, bởi vì đi đâu em cũng nghe đó. Với ca khúc này thì Lily cũng đã tận dụng, thứ nhất là một cái sức nóng từ phim Mai, thứ hai nữa là Thắng nghĩ rằng là để mà có lấy cảm hứng từ một cái bộ phim như vậy thì rõ ràng là bạn đã phải có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ về câu nói này cũng như là từ bộ phim này. Khi mình nghe ca khúc này thì mình thấy đó là một cái sự rất là da diết của Lily, rồi cái gì đó mà bạn chiêm nghiệm. Thắng tin rằng là có thể đây không phải là một cái câu chuyện thật ngoài đời, nhưng mà những cái cảm xúc mà Lily gửi gắm trong ca khúc này đó là những cái mà bạn chắc cũng đã từng trải qua rồi. Nên mình nghe mình cảm thấy nó rất là da diết và nồng nàn trong ca khúc này. Tuy nhiên nếu mà hỏi đây có phải là một ca khúc quá ấn tượng từ Lily hay không thì với em là chưa. Bởi vì em biết Lily ở ngoài, em gặp Lily ở ngoài và em đã từng nghe rất nhiều ca khúc ấn tượng hơn của Lily rồi. Thì ca khúc này có lẽ chỉ là một ca khúc để mà giữ nhiệt thôi, để mà tặng fan hâm mộ của mình, cũng giống như rằng là thể hiện cái sự yêu mến từ bộ phim Mai. Chứ còn với em thì đây vẫn chưa phải là một ca khúc đột phá từ Lily. Tại vì em biết Lily còn giỏi hơn thế nên mỗi lần Lily ra sản phẩm em luôn mong đợi hơn thế.
Góc độ của chị nha, khi mà chị xem bộ phim Mai, chị có cái sự đồng cảm nhất định với cái mood của phim á.
Dạ.
Kể cả mood câu chuyện lẫn mood âm nhạc trong xuyên suốt bộ phim. Thì khi mà nghe thông tin liên quan đến bài hát này sắp được tung ra thì chị có tưởng tượng là cái bài hát á, nó có cái mood để mình cảm nhận được cái bộ phim đó.
Nghe nó hơi hoài cổ, đúng kiểu như Mai đúng không?
Đúng rồi, tức là khi mà lấy cảm hứng á, thì cái mood thường nó cũng sẽ đúng giống rồi. Nhau. Nhưng mà không, cuối cùng cái bài hát này nó như là một cái bài độc lập thôi, chẳng qua vì có một cái câu đó thôi.
Yeah.
Chứ nó không có tạo cái mood để mình liên tưởng tới à rằng Lily lấy cảm hứng từ phim Mai, giống như là Thắng thấy rất là nhiều cái album nhạc ở trên thế giới đó mới vừa ngoài rạp. Cách đây một hai tuần là có bộ phim Bob Marley One Love, Bob Marley Một Tình Yêu. Yeah. Và nó vẫn đang ăn khách ở khu vực Bắc Mỹ đó. Thì ngoại trừ cái OST chính của cái bộ phim này, vì nó là một cái bộ phim về
lịch sử
âm nhạc về Bob Marley, thì có những cái bài của ông với bên nhạc của ông là từ xưa giờ. Nhưng mà khi mà mình search ra thì có rất nhiều cái ca khúc mà gọi là inspired by the movie đó. Nó đúng theme như vậy luôn. Và cái kiểu đó nó rất nhiều trên thế giới chứ không phải là ở Việt Nam.
Dạ, Phạm Tăng Thắng có nè mọi người. Bài Tháng Tư Là Lời Nói Dối của em, nó là nhạc Việt Nam hoàn toàn. Và nó cũng không sử dụng gì trong bộ phim của Nhật đâu. Đó là một bài hoàn toàn em viết nhạc Việt nha. Tại vì khi coi cái bộ phim đó em cảm thấy em thích quá, cho nên thành ra là em về em viết một bài tên là Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em. Cái vai của nó, nếu mà mọi người đã tình cờ coi cái bộ phim hoạt hình cùng tên đó thì mọi người sẽ thấy là cái bài hát với là cái vai phim đó nó rất là giống nhau.
Đúng
thì
rồi.
Và rất nhiều người cũng tưởng là cái bài đó là bài nhạc Nhật. Ban đầu lúc mới ra là ai cũng tưởng là như vậy. Nhưng mà thật sự thì đó là một bài em hoàn toàn là inspire, tức là được truyền cảm hứng từ cái bộ phim đó này viết lên.
Thì tức là khi mà chúng ta inspire là từ cái nào đó thì thường sẽ làm cho người nghe sẽ có cái mood của cái đó.
Đúng rồi, toàn
nhưng mà riêng cái bài của Lily á là nó là một cái mood không có liên quan gì hết. Tức là Lily nếu mà không nói là người ta nghĩ đây là một cái bài độc lập luôn. Về phần âm nhạc á, thì chị thấy là trên cư dân mạng cũng đồn đoán rằng là nó giống bài này, nó giống bài kia.
Yeah.
Nhưng mà thôi, chị thì không rành về âm nhạc cho nên không có ý kiến phần đó. Chị thấy là mình hơi nghĩ là vậy mà nó đi theo vậy, nó hơi khác một xíu thôi.
Đôi khi cái sự trái ngược đó cũng làm tạo nên một cái sự bất ngờ. Em thấy cái chuyện đó cũng không thành vấn đề lắm đâu. Nói chung đây vẫn là một cái bài hát rất là đáng nghe của Lily. Thì Thắng đợi những sản phẩm sắp tới của Lily. Dù gì trong cái tháng 3, tháng 4 này mọi thứ nó cũng chỉ là bước đệm thôi mà.
Nhưng mà Thắng kể lại cái câu chuyện tháng 4 là lời nói dối của em á, thì chị không biết là cái hôm 23 tháng 3 là Thắng có dự cái đêm mà Hà Anh Tuấn gặp gỡ mọi người ở thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu cái live show không?
À không, em không à.
Khi mà Hà Anh Tuấn livestream giới thiệu hai cái đêm nhạc của mình ở Singapore và một đêm nhạc ở Úc á.
Dạ.
Thì chào tạm biệt mọi người. Tại vì xong chương trình rồi, đuổi mọi người về.
Dạ.
Trời ơi, dưới phản đối khủng khiếp luôn. Và nói là bây giờ anh phải hát tháng 4 là lời nói dối của em. Mà chị quay không kịp. Cuối cùng chị quay được một đoạn rất 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 là thú vị. Mà có vẻ như là bây giờ cái ca khúc đó là cái ca khúc signature của Hà Anh Tuấn luôn.
Dạ.
Thôi coi như là chúc mừng nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng nha. Khi nào mà Hà Anh Tuấn còn hát thì khi đó tháng 4 là lời nói dối của em sẽ không bao giờ quên trong lòng người hâm mộ.
Không xa đâu mọi người, với lại Thắng được cái là cũng nắm bắt về kiểu mà thời tiết mùa màng tháng 5 dữ lắm. Đến ngày 1 tháng 4 rồi đúng không mọi người, thì ca khúc Thắng lại sẽ vang lên thôi.
Thắng ơi, em làm bài hát tháng 3 tặng chị đi.
Em có bài tháng 3 mà, nhưng mà bài đó nó không nổi tiếng nữa chứ em có.
em làm sao cho cái bài mà viết dành cho chị á sẽ nổi tiếng.
Trong chiếc bản nhạc mà về tháng này em thích bài đó lắm, tại vì bài đó em viết tặng cho một người bạn em luôn, rất là riêng tư của em luôn. Bài tên là ngày thứ tư của tháng 3 thiệt mà.
Thì cái đó là em tặng riêng bạn em, cho nên nó mang tính cá nhân thì nó không quá hot là đúng rồi. Bây giờ em tặng cho chị đi, cái tính cách của chị rất là phổ thông nè, thì biết đâu nó hot.
Bà sao quá. Mà chị là đầu hay cuối ta?
Chị là song ngư đầu.
Thì bạn em cũng song ngư đó. Chị nghe ngày thứ tư của tháng 3 đi, đúng song ngư luôn á.
Không, nhưng mà tính cách của chị nó popular hơn. Em sáng tác nó popular.
Bài đó popular lắm, thiệt. Em làm em hát tặng bạn thôi chứ bài đó dễ nghe lắm, không có hề khó nghe gì luôn.
Ok, bây giờ em dạy chị thanh nhạc đi để có thể là chị hát biết đâu hot.
Được, ok.
Cạnh tranh với Anna Yến Phượng.
Anna 8. Khổ ghê á. Sao quá.
Và khép lại thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Những cơn mưa mùa đông của nhạc sĩ Đức Trí với sự thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà. Thì đây là một trong số những cái ca khúc nằm trong cái album Vol 2 mà Nguyên Hà vừa mới phát hành. Album đầu tiên của Nguyên Hà là vào năm 2012. Và bây giờ là 2024 mới có album thứ hai, tức là cách nhau 12 năm.
Cái nhưng mà giữa đó thì Nguyên Hà có chụp cái album với tác giả.
Đúng rồi, thì mình đang nói là album của Hà. Chị cũng không follow quá kỹ, nhưng mà có đủ Facebook của Nguyên Hà và có tìm hiểu về cái thông tin cái album này ấy, thì thấy là gọi là album thứ hai, nhưng mà hầu hết á là những cái bài hát Hà đã hát và người ta đã biết rồi, toàn là những cái bài cũ bỏ vô. Yeah. Thì chỉ có hai bài mới, là một cái bài tên là Hồi ức thanh xuân thôi, vì Kim Thanh quên rồi, là Minh Miên sáng tác, và thứ hai là bài Những cơn mưa mùa đông của anh Đức Trí sáng tác.
Yeah.
Là chỉ có hai bài mới thôi, và Hà cũng quay MV lại cho những cái ca khúc này, cái kiểu mà tiết kiệm chi phí là
MV visualize.
Ờ đúng rồi, hoặc là đứng một chỗ để quay beauty, quay cái mặt cận này kia. Yeah. Hình của Hà mà post trên Facebook á, thì thấy hình cũng khá đẹp. Yeah. Nhưng mà tới chừng mà nhìn kỹ thì nó không có ra được cái concept tổng thể của một cái album, ví dụ ba kiểu ảnh thì mình thấy là ba cái mood tông nó khác nhau hết trơn luôn. Và cái phần MV nó cũng vậy, tức là mỗi MV nó lại là một kiểu, nó không có tạo ra để mình thấy đây thật sự là một cái concept album mà giống như là bây giờ tôi cần ra một cái album thì thôi những cái bài lẻ lẻ không có nằm trong bên một tôi bỏ vô trong đây, tôi thấy ưng cộng với có bài mới tôi nhét hai bài vô cái tôi quay. Chị cảm giác như vậy á, chứ mà không biết thực sự có phải vậy hay không.
Thì chắc là cảm giác một album nó hơi tổng hợp đúng không chị?
Đúng rồi, kiểu như là kỷ niệm bỏ vô một cái rồi thêm hai bài mới cho xong. Rồi đi chụp hình cho đẹp, concept này đẹp nè, concept kia đẹp nè, mình lấy mấy cái concept đẹp, cái MV này là mình zoom mặt nha, MV kia mình ngồi chỗ nha, MV này á là visualizer nha. Tức là chị xem tổng quát cái chị cảm giác như vậy.
Có thể rằng là Nguyên Hà sẽ đánh vào chất nhạc với lại cái chất giọng của mình hơn. Thì thực ra là trước giờ mọi người khi mà biết đến Nguyên Hà thì mọi người thường yêu thích nhất là về chất giọng mà cũng như là cái cách xử lý bài hát của Nguyên Hà. Nguyên Hà là một nữ ca sĩ rất là đặc biệt ha. Hà hát lúc nào cũng êm đềm á, mọi thứ rất là chân phương, rất là vừa phải, nhưng mà ở trong cái âm thanh của Hà nó có một cái gì đó nó rất là an yên, nó rất là giản dị nhưng mà lại cũng là rất là tình nữa. Thì Thắng nghĩ rằng là cái sự thu hút nhất của Nguyên Hà đó là bởi giọng hát của mình. Thắng thì chưa có dịp nghe cả album như chị Kim Thanh, nhưng mà khi nghe ca khúc này thì mình thấy cũng rất là rõ luôn, một cái sáng tác rất là tự sự của anh Đức Trí cùng với là một giọng hát rất là đẹp và rất là tự sự của Nguyên Hà. Thì đôi khi mình chỉ cần bật nhạc lên mình nghe thôi, mình cũng chẳng cần phải quan tâm đến hình ảnh nhiều lắm. Thực ra thì khi mà coi cái MV Visualize này cũng chỉ là nguyên một cái hình ảnh của Nguyên Hà và những dãy phát sáng và cái lyric nó chạy thôi, nó cũng không có gì mà đặc biệt để mà xem cả. Nhưng mà cái phần âm nhạc, âm thanh phát lên thì nó lại rất là đẹp và rất hòa quyện. Thì Thắng nghĩ rằng đôi khi một ca khúc nó chỉ cần như vậy là được rồi. Mặc dù là Sài Gòn hiện giờ thì đang nóng như đổ lửa, nhưng mà khi mà nghe những cơn mưa mùa đông ở trong một căn phòng vào một buổi chiều hay một buổi tối thì đôi khi mình nghe mình cũng sẽ cảm thấy được cái sự lạnh lẽo của sự cô đơn. Thì đôi khi đó cũng là chính là cái sự thành công của ca khúc này rồi.
Tuần này để gọi là chọn thì chị sẽ không có chọn, tại vì thật sự là chị không có gắn mood chị vào được với ca khúc nào. Không phải là vì nó dở hay hay, nhưng mà nó không có hợp mood mình lắm.
Tuần này thì em cũng giống như Kim Thanh luôn. Em cũng sẽ không có nhiều cái gu nhạc á, nhưng mà thật sự là tuần này thì chưa phải là gu nhạc của Thắng. Chứ còn lần nào mà đúng gu thì Thắng chọn nhiều bài luôn. Nhưng mà đây cũng là những món ăn mới lạ hơn mà Thắng với chị Kim Thanh muốn gửi cho tất cả các khán giả nghe đài. Nó có thể chưa phải là gu của Thắng với chị Kim Thanh, nhưng biết đâu là gu của mọi người thì sao. Và hy vọng mọi người sẽ luôn luôn đón nghe và tìm ra được một cái món ăn phù hợp nhất cho mình.
Vâng, và tuần sau thì Kim Thanh nghĩ là list nhạc sẽ khá hơn, tại vì có nhiều ca sĩ tung ra ngay sau khi mà chúng tôi phát sóng chương trình, không có kịp đưa vô trong tuần này nhưng mà sẽ rơi vào tuần tới. Thì tuần tới chúng ta sẽ có một playlist thú vị khác nha. Còn bây giờ Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng xin được nói lời chào tạm biệt.
Bye bye.